Tác phẩm Giáo trình giáo dục học Đại Cương tái bản lần 3 có sửa chữa bổ sung. Tác giả Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Hương, chủ biên, tiến sĩ Nguyễn Đức Danh, tiến sĩ Hồ Văn Liên, tiến sĩ Ngô Đình Hoa. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Giáo dục học là khoa học nghiên cứu hoạt động giáo dục con người. Cụ thể, giáo dục học nghiên cứu bản chất, quy luật của hoạt động giáo dục, những yếu tố của hoạt động giáo dục, đổi mới hoạt động giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo con người, đáp ứng yêu cầu xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Trong trường sư phạm, giáo dục học là môn khoa học nghiệp vụ, môn học đặc trưng mang tính chất ứng dụng, có vai trò rất quan trọng trong việc rèn luyện tay nghề cho các giáo viên tương lai. Giáo dục học không chỉ cung cấp cho sinh viên hệ thống lý luận cơ bản về dạy học, giáo dục, mà còn rèn luyện tư duy và kỹ năng sư phạm, từ đó giúp sinh viên hình thành, phát triển những tình cảm, đạo đức và lý tưởng nghề nghiệp. Để hỗ trợ học tập của sinh viên, bộ môn giáo dục học, khoa học giáo dục, trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn giáo trình Giáo dục học Đại Cương. Cấu trúc nội dung giáo trình Giáo dục học Đại Cương gồm 3 phần chính. Phần 1, nhập môn nghề giáo. Chương 1, giáo dục học là khoa học về giáo dục con người. Chương 2, hoạt động sư phạm của giáo viên trong nhà trường. Phần 2, lý luận dạy học phổ thông. Chương 3, những vấn đề chung về hoạt động dạy học. Chương 4, nội dung dạy học. Chương 5, phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học. Phần 3, lý luận giáo dục. Chương 6, những vấn đề chung về hoạt động giáo dục. Chương 7, nội dung giáo dục. Chương 8, phương pháp giáo dục. Giáo trình được biên soạn trên cơ sở kế thừa những tài liệu đã có, đồng thời cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông nói chung và đổi mới công tác đào tạo giáo viên nói riêng ở các trường sư phạm. Mặc dù tập thể giảng viên bộ môn giáo dục học đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn, nhưng giáo trình không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà sư phạm, giảng viên và sinh viên. Trân trọng cảm ơn tập thể tác giả. Phần 1. Nhập môn nghề giáo. Chương 1. Giáo dục học là khoa học về giáo dục con người. 1. Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc thù. 1.1. Nguồn gốc và bản chất của giáo dục. Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tại, con người phải tiến hành hoạt động lao động. Trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày, con người tiến hành nhận thức thế giới xung quanh, dần dần tích lũy được một kho tàng kinh nghiệm phong phú, bao gồm các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, cùng với những giá trị văn hóa cũng như các chuẩn mực về đạo đức, niềm tin, các dạng hoạt động giao lưu của con người trong xã hội. Để duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người, con người có nhu cầu trao đổi và truyền thụ lại những kinh nghiệm đã tích lũy ấy cho nhau. Sự truyền thụ và tiếp thu hệ thống kinh nghiệm đó chính là hiện tượng giáo dục. Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt vì chỉ có trong xã hội loài người, giáo dục mới nảy sinh, phát triển và tồn tại vĩnh hằng. Lúc đầu, giáo dục xuất hiện như một hiện tượng tự phát, diễn ra theo lối quan sát, bắt chước, ngay trong quá trình lao động, săn bắt, hái lượm, chăn nuôi, trồng trọt. Về sau, giáo dục trở thành một hoạt động tự giác có tổ chức, có mục đích, nội dung và phương pháp của con người. Xã hội loài người ngày càng biến đổi, phát triển thì giáo dục cũng phát triển và trở thành một hoạt động được tổ chức chuyên biệt, có chương trình, kế hoạch, có nội dung, phương pháp khoa học. Như vậy, giáo dục là hoạt động truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm xã hội từ thế hệ trước cho thế hệ sau nhằm chuẩn bị cho thế hệ sau tham gia lao động sản xuất và đời sống xã hội. Một quy luật của sự tiến bộ xã hội là thế hệ trước phải truyền lại cho thế hệ sau những hiểu biết, năng lực, phẩm chất cần thiết cho cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. Thế hệ sau không chỉ lĩnh hội, kế thừa các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, giá trị mà còn phải tìm tòi, sáng tạo và làm phong phú hơn những giá trị đó. Nhờ lĩnh hội, tiếp thu, phát triển những kinh nghiệm mà mỗi cá nhân hình thành và phát triển nhân cách của mình, Nhân cách mỗi người được phát triển ngày càng đầy đủ, phong phú, đa dạng. Sức mạnh về tinh thần và thể chất của mỗi người được phát huy sẽ tạo nên nguồn lực cơ bản đáp ứng các yêu cầu phát triển xã hội trong những giai đoạn lịch sử cụ thể. Như vậy, sự truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình phát triển xã hội loài người chính là nét đặc trưng cơ bản của giáo dục với tư cách là một hiện tượng xã hội đặc biệt. Giáo dục là hoạt động có ý thức, có mục đích của con người, là hệ thống các tác động nhằm làm cho người học lĩnh hội hệ thống, giá trị văn hóa của loài người và tổ chức cho người học sáng tạo thêm những giá trị văn hóa đó. Giáo dục làm nhiệm vụ chuyển giao những tinh hoa văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ của nhân loại cho thế hệ sau, là cơ sở giúp các thế hệ sau nối tiếp nhau sáng tạo, nâng cao những gì mà nhân loại đã học được. Vì thế, có thể coi giáo dục như một kiểu di truyền xã hội. Giáo dục thực hiện cơ chế di sản xã hội, là cơ chế truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình phát triển của xã hội loài người. Nếu không có cơ chế di sản xã hội, không có giáo dục, thì loài người không tồn tại với tư cách loài người, không có tiến bộ xã hội, không có học vấn, không có văn hóa, văn minh. Vì vậy, bất kỳ xã hội nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tổ chức và thực hiện hoạt động giáo dục liên tục đối với các thế hệ con người. Giáo dục là nhu cầu tất yếu của xã hội loài người và sự xuất hiện hiện tượng giáo dục trong xã hội là một tất yếu lịch sử. Tóm lại, giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt chỉ có trong xã hội loài người. Nó nảy sinh, biến đổi và phát triển cùng với sự nảy sinh, biến đổi và phát triển của xã hội loài người. Bản chất của hiện tượng giáo dục là sự truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử, xã hội của các thế hệ loài người. Chức năng trọng yếu của giáo dục đối với xã hội là hình thành và phát triển nhân cách con người. Với ý nghĩa đó, giáo dục là nhu cầu không thể thiếu được cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 1.2. Các tính chất cơ bản của giáo dục. 1.2.1. Tính phổ biến và vĩnh hằng. Giáo dục hiện diện trong tất cả các chế độ, các giai đoạn lịch sử của nhân loại, không hoàn toàn lệ thuộc vào tính chất, cơ cấu xã hội như thế nào. Trong bất kỳ một chế độ xã hội hay một giai đoạn lịch sử nào thì mục đích của giáo dục vẫn là chăm sóc, dạy dỗ, đào tạo con người, là truyền thụ một cách có ý thức cho thế hệ trẻ những kinh nghiệm xã hội, những giá trị văn hóa, tinh thần của loài người và dân tộc, làm cho thế hệ trẻ có khả năng tham gia mọi mặt vào cuộc sống xã hội. Vì vậy, giáo dục tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 1.2.2. Tính nhân văn. Giá trị nhân văn là những giá trị chung đảm bảo cho sự sống, tồn tại và phát triển chung của mọi người, mọi dân tộc, quốc gia trên trái đất, là những giá trị vì con người, cho con người, những giá trị vì sự sống hôm nay và ngày mai. Giáo dục luôn phản ánh những giá trị nhân văn, giá trị văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ chung nhất của nhân loại và những nét bản sắc văn hóa truyền thống của từng dân tộc, từng quốc gia. Giáo dục luôn hướng con người đến những cái hay, cái đẹp, cái tốt, phát huy những yếu tố tích cực trong mỗi con người nhằm phát triển và hoàn thiện nhân cách mỗi người. 1.2.3. Tính xã hội, lịch sử. Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, giáo dục có mối liên hệ, có tính quy luật với trình độ phát triển của xã hội, thể hiện tính quy định của xã hội đối với giáo dục. Giáo dục nảy sinh trên cơ sở kinh tế xã hội nhất định, do đó tính chất, mục đích, nhiệm vụ và nội dung của một nền giáo dục bao giờ cũng chịu sự quy định của xã hội. Lịch sử phát triển xã hội loài người đã trải qua các hình thái kinh tế, xã hội khác nhau, do đó các nền giáo dục tương ứng cũng khác nhau. Khi xã hội biến đổi, bắt nguồn từ những biến đổi về trình độ sức sản xuất, tính chất của quan hệ sản xuất kéo theo những biến đổi về chính trị, xã hội, cấu trúc xã hội, hệ tư tưởng xã hội, thì toàn bộ hệ thống giáo dục tương ứng với hình thái kinh tế xã hội đó cũng biến đổi theo. Chẳng hạn, lịch sử loài người đã phát triển qua 5 giai đoạn và có 5 nền giáo dục tương ứng với 5 giai đoạn phát triển của xã hội. Đó là nền giáo dục công xã nguyên thủy, nền giáo dục chiếm hữu nô lệ, nền giáo dục phong kiến, nền giáo dục tư bản chủ nghĩa và nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Ngay trong một xã hội nhất định, ở mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể, giáo dục mang những tính chất và hình thái cụ thể khác nhau. mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức giáo dục, chính sách giáo dục tại một giai đoạn phát triển của xã hội luôn chịu sự quy định bởi các điều kiện xã hội ở giai đoạn xã hội ấy. Vì vậy, trong quá trình phát triển của giáo dục luôn diễn ra việc cải cách, đổi mới giáo dục nhằm làm cho nền giáo dục đáp ứng ngày càng cao những yêu cầu phát triển của thực tiễn xã hội trong từng giai đoạn nhất định. Từ tính chất này của giáo dục, có thể thấy giáo dục không nhất thành bất biến. Việc sao chép nguyên bản mô hình giáo dục của một nước này cho một nước khác, giai đoạn này cho giai đoạn khác là việc làm phản khoa học. Những cải tiến, thay đổi, điều chỉnh, cải cách giáo dục qua từng thời kỳ phát triển xã hội là một tất yếu khách quan. 1.2.4 Tính giai cấp. Trong xã hội có giai cấp, giáo dục bao giờ cũng mang tính giai cấp. Đó là một quy luật quan trọng trong việc xây dựng và phát triển giáo dục. Tính giai cấp của giáo dục là sự phản ánh lợi ích của giai cấp đó trong các hoạt động giáo dục, thể hiện ở chỗ giáo dục cho ai, giáo dục nhằm mục đích gì, giáo dục cái gì, giáo dục ở đâu. Trong xã hội có giai cấp, giáo dục là một phương thức đấu tranh giai cấp, nhà trường là công cụ của chuyên chính giai cấp, hoạt động giáo dục cũng như môi trường nhà trường là một trận địa đấu tranh giai cấp. Tính giai cấp của giáo dục thể hiện trong toàn bộ hệ thống giáo dục và trong toàn bộ hoạt động của nhà trường, từ mục đích giáo dục, nội dung giáo dục đến phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục. Trong xã hội có giai cấp đối kháng, thì giai cấp thống trị bao giờ cũng giành độc quyền về giáo dục và dùng giáo dục làm công cụ, phương thức truyền bá tư tưởng, duy trì vị trí xã hội, củng cố nền thống trị và sự bóc lột của nó đối với nhân dân lao động. Do đó, toàn bộ nền giáo dục từ mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục đến việc tổ chức các kiểu học, các loại trường và việc tuyển chọn người học, người dạy đều nhằm phục vụ cho mục đích và quyền lợi của giai cấp thống trị xã hội. Nền giáo dục trong xã hội có giai cấp đối kháng, mang tính chất bất bình đẳng, phản dân chủ rõ rệt và tính chất phát triển phiến diện trong việc đào tạo con người. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là nền giáo dục mang tính dân chủ, tính nhân đạo sâu sắc, hướng vào việc phát triển toàn diện và hài hòa nhân cách của mọi thành viên trong xã hội. Nhà trường của chúng ta là công cụ chuyên chính vô sản theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nên mục tiêu chung của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi người đều được học tập, được phát triển toàn diện về nhân cách và trở thành người công dân, người lao động sáng tạo, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước giàu mạnh. 1.3 Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển xã hội và phát triển nhân cách. 1.3.1 Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển xã hội. Trong quá trình tồn tại và phát triển, giáo dục và xã hội có quan hệ biện chứng, tất yếu, mang tính quy luật. Chính sự phát triển của mối quan hệ đó làm cho xã hội và giáo dục đều phát triển. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, giáo dục được xem không chỉ là sản phẩm của xã hội mà đã trở thành nhân tố tích cực, động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người. Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển xã hội được thể hiện qua các chức năng sau. A nhỏ, chức năng kinh tế, sản xuất. Xã hội loài người muốn tồn tại và phát triển thì việc thế hệ đi trước truyền lại những kinh nghiệm lịch sử, xã hội cho thế hệ đi sau để họ tham gia vào đời sống xã hội, phát triển sản xuất, thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu của con người. Công việc đó do giáo dục đảm nhận. Bất kỳ một đất nước nào muốn phát triển kinh tế, sản xuất thì phải có đủ nhân lực và nhân lực phải có chất lượng cao. Nhân lực là lực lượng lao động của xã hội, là đội ngũ những người lao động đang làm việc trong tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo cho xã hội vận động và phát triển đúng quy luật. Chức năng kinh tế, sản xuất của giáo dục thể hiện tập trung nhất thông qua việc giáo dục đào tạo nhân lực. Cụ thể, giáo dục đào tạo những người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất nhân cách cao. Giáo dục tạo ra sức lao động mới một cách khéo léo, tinh xảo, hiệu quả để vừa thay thế sức lao động cũ bị mất đi, vừa tạo ra sức lao động mới cao hơn, góp phần tăng năng suất lao động, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Chính giáo dục đã tái sản xuất sức lao động xã hội, tạo ra lực lượng trực tiếp sản xuất và quản lý xã hội với trình độ, năng lực cao. Giáo dục giúp cho mọi thành viên trong xã hội các cơ hội được mở mang trí tuệ, trau dồi nhân cách, phát triển sức mạnh tinh thần và thể chất để vươn lên làm chủ trong lao động, trong cuộc sống cộng đồng. Khi mọi thành viên của xã hội đều được tiếp nhận một nền giáo dục đúng đắn, thì xã hội thực sự được tái sản xuất sức lao động với chất lượng cao hơn. Người lao động, từ kết quả đào tạo của nhà trường, sẽ được phát triển hài hòa các năng lực chung và riêng, và do đó, xã hội sẽ được tăng thêm sức lao động mới, thay thế sức lao động cũ bị mất đi. Sức lao động mới có chất lượng hơn sẽ đem lại năng suất lao động nhiều hơn. Đặc biệt, trong xã hội hiện đại, khi trình độ phát triển nền kinh tế là do trình độ của con người được giáo dục và đào tạo quyết định, thì vai trò của giáo dục càng được khẳng định. Trong nền kinh tế thị trường, nguồn nhân lực còn được gọi là nguồn vốn nhân lực, cùng với nguồn vốn tài nguyên, nguồn vốn sản xuất và nguồn vốn khoa học công nghệ, với tư cách là một nhân tố tăng trưởng kinh tế. Trong các nguồn vốn thì vốn nhân lực được coi là quan trọng nhất, bởi lẽ nó không đơn thuần là một nguồn vốn mà nó còn giữ vai trò chủ thể đối với các nguồn vốn khác, quyết định khả năng khai thác và hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đó. Theo lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại, tỷ lệ tăng GDP, Gross Domestic Product, tổng sản phẩm quốc nội, phụ thuộc vào tốc độ tăng của các yếu tố đầu vào, nhân lực, vốn sản xuất, tài nguyên, khoa học, công nghệ và hiệu quả sử dụng chúng. Tuy nhiên, những nghiên cứu của các nhà kinh tế học, quản lý xã hội và quản lý kinh tế đã thừa nhận vốn và kỹ thuật chỉ góp một phần nhỏ vào tăng trưởng kinh tế, còn phần rất quan trọng của sản phẩm thặng dư gắn liền với chất lượng nguồn nhân lực, trình độ được giáo dục về thể lực, trí lực, tâm lực. Vai trò của nhân lực ở chỗ, trước hết, nó là một đầu vào của tăng trưởng GDP, sau nữa, nó còn có ý nghĩa quyết định đối với tỷ lệ tăng của các nguồn lực khác. Như vậy, với chức năng kinh tế sản xuất giáo dục là động lực chính thúc đẩy nền kinh tế phát triển và giáo dục phải đi trước sự phát triển kinh tế xã hội. Khi khoa học và công nghệ đạt đến trình độ phát triển cao, nhu cầu xã hội đa dạng, người lao động phải là những người có trình độ học vấn cao, có kiến thức rộng, có tay nghề vững, có tính năng động sáng tạo, thì giáo dục phải đào tạo nhân lực một cách có hệ thống, chính quy ở trình độ cao. B nhỏ, chức năng chính trị tư tưởng. Bên cạnh chức năng tái sản xuất sức lao động xã hội, giáo dục còn mang chức năng chính trị tư tưởng. Giáo dục không đứng ngoài chính trị, mà nó là phương thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của một chế độ chính trị, giai cấp hay chính đảng cầm quyền. Giáo dục trực tiếp truyền bá hệ tư tưởng chính trị, đường lối chính sách của giai cấp nắm quyền và trực tiếp đào tạo chuẩn bị cho thế hệ trẻ tham gia vào cuộc sống, bảo vệ chế độ chính trị xã hội đương thời. Giáo dục có tác động to lớn đến việc xây dựng một hệ tư tưởng chi phối toàn xã hội, hình thành ở mỗi cá nhân thế giới quan, tư tưởng chính trị, ý thức, tình cảm và hành vi đạo đức phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, theo Điều 3, Chương 1, Luật Giáo dục năm 2005. Nền giáo dục Việt Nam phải phục vụ mục đích chính trị tốt đẹp và tư tưởng cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. C nhỏ, chức năng văn hóa, xã hội. Giáo dục là quá trình truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử, xã hội của các thế hệ. Quá trình này giúp cho mỗi cá nhân tích lũy kiến thức, mở mang trí tuệ, hình thành và nâng cao trình độ văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ cho mỗi cá nhân và cho toàn xã hội. Một quốc gia giàu mạnh là một quốc gia có nền kinh tế vững mạnh, khoa học công nghệ tiên tiến, chính trị bền vững và trình độ dân trí cao. Giáo dục góp phần xây dựng và nâng cao trình độ dân trí, trình độ văn hóa chung cho toàn xã hội. Nền giáo dục không chỉ hướng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực mà còn hướng vào quá trình phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Giáo dục không chỉ thực hiện sứ mệnh lịch sử là chuyển tải nền văn hóa của thế hệ này cho thế hệ kia, mà còn là phương thức đặc trưng cơ bản để bảo tồn và phát triển nền văn hóa của dân tộc và nhân loại. Giáo dục bảo tồn, phát triển nền văn hóa dân tộc và nhân loại thông qua các con đường giáo dục, trong đó dạy học là con đường cơ bản nhất. Thông qua các con đường giáo dục, học sinh không chỉ biết gìn giữ mà còn có khả năng làm phong phú, sáng tạo thêm những giá trị văn hóa, những loại hình văn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Xã hội nào cũng có cấu trúc của nó, đó là một tổng thể. Một tập hợp bao gồm các bộ phận, các yếu tố tạo thành xã hội như cộng đồng xã hội, dân tộc, giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội đã được hình thành một cách tự nhiên, tất yếu khách quan trong những điều kiện kinh tế xã hội nhất định. Giáo dục tác động đến cấu trúc xã hội là tác động đến tập hợp các bộ phận xã hội và tính chất của các mối quan hệ giữa các bộ phận đó. Trong xã hội phong kiến, giáo dục góp phần không nhỏ trong việc khoét sâu thêm sự phân chia giai cấp, xây dựng một cấu trúc xã hội mang tính chất giai cấp và đẳng cấp rõ rệt. Những chính sách giáo dục phân biệt, bất bình đẳng trong xã hội phong kiến đã duy trì quan hệ đối kháng giữa các đẳng cấp và giai tầng xã hội. Giáo dục xã hội chủ nghĩa góp phần làm cho cấu trúc xã hội trở nên thuần nhất hơn bằng cách xóa bỏ sự phân chia giai cấp và làm cho các tầng lớp xích lại gần nhau. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền giáo dục của dân, do dân, vì dân, nền giáo dục bình đẳng cho tất cả mọi người. Giáo dục góp phần nâng cao trình độ học vấn chung đã làm cho các tầng lớp xã hội xích lại gần nhau. Nhờ đó, trong xã hội ta, các tầng lớp xã hội tuy khác nhau về lợi ích xã hội, về tính chất và trình độ xã hội, về hoạt động và phát triển xã hội, song cùng đoàn kết, hợp tác đấu tranh, xây dựng xã hội nhằm đạt tới mục đích chung, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tóm lại, thông qua ba chức năng xã hội cơ bản trên, giáo dục đã góp phần vào sự phát triển của xã hội, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về sự phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ xã hội, ý thức xã hội. Đặc biệt, trong thời đại ngày nay, giáo dục được quan niệm không chỉ là một bộ phận thuộc kiến trúc thượng tầng, mà nó còn là một bộ phận thuộc hạ tầng cơ sở. Giáo dục không chỉ là sự phản ánh đơn thuần các lực lượng kinh tế và xã hội đang hoạt động trong một xã hội, nó còn là một phương tiện quan trọng để cấu thành các lực lượng kinh tế, xã hội và văn hóa, quyết định chiều hướng phát triển của các lực lượng này. Đến lượt mình, động lực của các lực lượng này lại tác động đến đặc điểm của giáo dục. Do vậy, có một mối quan hệ vòng tròn trong mối quan hệ qua lại giữa giáo dục và một loạt các nhân tố xã hội và con người khác. Theo Raya Roy Singh, nhiều quốc gia trên thế giới coi giáo dục là động lực cơ bản, là đòn bẩy mạnh mẽ, là điều kiện tiên quyết thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 7, tháng 6 năm 1991, khẳng định quan điểm phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững nhất. 1.3.2 Vai trò của giáo dục đối với sự phát triển nhân cách. Giáo dục là hoạt động được tổ chức một cách có mục đích, có kế hoạch và hệ thống thông qua hai hoạt động dạy học và giáo dục nhằm hoàn thiện nhân cách con người, giúp họ tham gia có hiệu quả vào đời sống xã hội. Theo thuyết tiền định, sự phát triển nhân cách do yếu tố di truyền quyết định, môi trường và giáo dục không có vai trò gì trong sự phát triển nhân cách. Sai lầm cơ bản của thuyết này là tuyệt đối hóa ảnh hưởng của yếu tố di truyền. Theo thuyết duy cảm, môi trường là yếu tố quyết định sự phát triển nhân cách, giáo dục là vạn năng. Thuyết này cho rằng trẻ em như tờ giấy trắng, môi trường và giáo dục tác động như thế nào thì trẻ sẽ phát triển như thế ấy. Sai lầm cơ bản của thuyết này là tuyệt đối hóa ảnh hưởng của yếu tố, môi trường và giáo dục. Theo quan điểm duy vật biện chứng, giáo dục chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách. Giáo dục không có tính vạn năng, không có tính quyết định mà chỉ đóng vai trò chủ đạo đối với sự phát triển nhân cách. Vai trò chủ đạo của giáo dục đối với sự phát triển nhân cách thể hiện A nhỏ, giáo dục định hướng và tổ chức dẫn dắt quá trình hình thành, phát triển nhân cách. Xác định mục đích. Mục tiêu giáo dục bao gồm mục đích giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, mục tiêu giáo dục của từng bậc học, cấp học, trường học và từng hoạt động giáo dục cụ thể, xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học và giáo dục, lựa chọn phương pháp, phương tiện và hình thức giáo dục đáp ứng mục đích, mục tiêu giáo dục phù hợp với nội dung và đối tượng, điều kiện giáo dục cụ thể, tổ chức các hoạt động, giao lưu khoa học phù hợp, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục. Sự định hướng của giáo dục không chỉ thích ứng với những yêu cầu của xã hội hiện tại mà còn phải thích hợp với yêu cầu phát triển của tương lai để thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Vì vậy, giáo dục phải đi trước, đón đầu sự phát triển. Muốn đi trước, đón đầu sự phát triển, giáo dục căn cứ trên những dự báo về gia tốc phát triển của xã hội, thiết kế nên mô hình nhân cách của con người, thời đại với hệ thống định hướng giá trị tương ứng. B nhỏ, giáo dục can thiệp, điều chỉnh các yếu tố khác nhằm tạo sự thuận lợi cho quá trình phát triển nhân cách. Các yếu tố bẩm sinh, di truyền, môi trường và hoạt động cá nhân đều có ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, yếu tố giáo dục lại có thể tác động đến các yếu tố này để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển nhân cách. Đối với di truyền, giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để những mầm mống của con người có trong chương trình gen được phát triển. Chẳng hạn, trẻ được di truyền cấu tạo cột sống, bàn tay và thanh quản. Nhưng nếu không được giáo dục thì trẻ khó có thể đi thẳng đứng bằng hai chân, biết sử dụng công cụ hay phát triển ngôn ngữ. Giáo dục rèn luyện, thúc đẩy sự hoàn thiện của các giác quan và vận động cơ thể. Giáo dục phát hiện những tư chất cá nhân và tạo điều kiện để phát huy năng khiếu thành năng lực cụ thể. Giáo dục tìm cách khắc phục những khiếm khuyết cơ thể để hạn chế những khó khăn của người khuyết tật trong sự phát triển nhân cách, phục hồi chức năng hoặc hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, giáo dục còn góp phần tăng cường nhận thức trong xã hội về trách nhiệm của cộng đồng đối với người khuyết tật và tổ chức cho toàn xã hội chia sẻ, hỗ trợ người khuyết tật vượt qua khó khăn và sự bất hạnh của mình. Đối với môi trường, giáo dục tác động đến môi trường tự nhiên qua việc trang bị kiến thức và ý thức bảo vệ môi trường của con người, khắc phục sự mất cân bằng sinh thái, giúp môi trường tự nhiên trở nên trong lành hơn, đẹp hơn. Giáo dục tác động lớn đến môi trường xã hội thông qua các chức năng kinh tế, sản xuất, chức năng chính trị, xã hội, chức năng tư tưởng, văn hóa. Giáo dục còn làm thay đổi tính chất của môi trường xã hội nhỏ như gia đình, nhà trường và các nhóm bạn bè, khu phố, để các môi trường nhỏ tạo nên những tác động lành mạnh, tích cực đến sự phát triển nhân cách con người. Hiện nay, công tác giáo dục xã hội đang chú tâm xây dựng gia đình là một mái ấm dân chủ, bình đẳng, ấm no, hạnh phúc. Nhà trường là một môi trường thân thiện đối với học sinh, cộng đồng dân cư là khu vực văn hóa của một xã hội văn minh tiến bộ. Đối với hoạt động cá nhân, giáo dục tổ chức nhiều loại hình hoạt động giao tiếp bổ ích, lành mạnh nhằm phát huy những phẩm chất và năng lực cá nhân, sân chơi ở các nhà văn hóa cho mọi lứa tuổi, các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc tại địa phương, xây dựng những động cơ đúng đắn của cá nhân khi tham gia hoạt động, giao tiếp đồng thời hướng dẫn cá nhân lựa chọn các hoạt động và giao tiếp phù hợp với khả năng của bản thân. Đặc biệt, công tác giáo dục luôn xây dựng các mối quan hệ giao tiếp tích cực giữa thầy trò, bạn bè với nhau, đồng thời tổ chức và định hướng cho trẻ tham gia vào các hoạt động chủ đạo ở từng giai đoạn lứa tuổi để thúc đẩy sự phát triển nhân cách. Giáo dục tạo tiền đề cho sự giáo dục của cá nhân. Tự giáo dục thể hiện tính chủ thể của cá nhân khi con người đáp ứng hoặc tự vận động nhằm chuyển hóa các yêu cầu của giáo dục thành phẩm chất và năng lực của bản thân. Nếu cá nhân thiếu khả năng tự giáo dục, thì các phẩm chất và năng lực của họ sẽ hình thành ở mức độ thấp hoặc thậm chí không thể hình thành. Trình độ, khả năng tự giáo dục của cá nhân phần lớn bắt nguồn từ sự định hướng của giáo dục. Giáo dục đúng đắn và đầy đủ sẽ giúp con người hình thành khả năng tự giáo dục, đề kháng trước những tác động tiêu cực của xã hội để phát triển nhân cách mạnh mẽ. Chỉ có những người biết tự giáo dục mới là những người thực sự có giáo dục. Theo Bennett, người Anh. 1.3.3 Điều kiện để giáo dục giữ vai trò chủ đạo đối với sự phát triển nhân cách. Thông qua các tác động đón đầu sự phát triển, giáo dục không chỉ thúc đẩy sự phát triển nhân cách cá nhân mà còn thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, giáo dục không phải là vạn năng, không thể một mình quyết định toàn bộ tiến trình phát triển nhân cách. Giáo dục chỉ là một trong những yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển nhân cách thông qua những tác động có tính chủ đạo. Vì vậy, để giáo dục thực sự đóng vai trò chủ đạo đối với sự hình thành và phát triển nhân cách, cần có các điều kiện sau. Công tác dự báo về xu hướng phát triển của xã hội phải đưa ra những định hướng đúng đắn để giáo dục thực hiện tốt chức năng đón đầu sự phát triển. Các yếu tố trong quá trình giáo dục phải thống nhất với nhau. Nhà giáo dục phải giữ vai trò chủ đạo, người được giáo dục phải thể hiện vai trò chủ động. Phải có sự kết hợp chặt chẽ ba lực lượng giáo dục, gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, nhà trường đóng vai trò chủ đạo. Những yếu kém của giáo dục thường có nguyên nhân từ sự thiếu phối hợp đồng bộ giữa ba lực lượng giáo dục này. Nhà giáo dục phải nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của người được giáo dục. Nhà giáo dục phải có phẩm chất và năng lực để làm tốt công tác giáo dục.